Kính thưa hội thánh, 2000 năm về trước, sứ đồ Phaolô cũng đã gửi thơ tiếp tục sau khi gửi các hội thánh, và chúng ta đã được đọc lá thơ gửi cho Ê-phê-sô, và đồng thời lời của Chúa, sứ đồ Phaolô cũng gửi lá thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô nữa. Sáng hôm nay có 3 điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em, lý do để chúng ta tạ ơn. Và sáng hôm nay từ bắt đầu cho tới giờ phút này, quý vị đã nghe bài ca, những cái sứ điệp, những lời làm chứng để tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái lý do chính đáng để mà chúng ta biết ơn, vượt qua khỏi những cái phước hạnh mà đôi khi chúng ta tìm kiếm hàng ngày, đó là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là cái món quà của Đức Chúa Trời. Không có cái món quà nào mà lớn hơn cái món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và không có điều gì có thể tuyệt vời hơn để chúng ta tạ ơn hơn là cứu Chúa Giêsu. Và sáng hôm nay tạ ơn Chúa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao Chúa Giêsu là lý do để chúng ta sống với tấm lòng biết ơn. Và có 3 điều chúng ta sẽ đi qua. Thứ nhất, Chúa Giêsu là món quà vô giá của Đức Chúa Trời cho nhân loại, trong đó có quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúa Giêsu Ngài là đấng cho ban cho chúng ta sự tha thứ, sự sống mới, và cuối cùng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang đến sự hy vọng và sự bình an đời đời. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa tiếp tục cho chúng con đến đền thờ của Ngài. Và sống hôm nay suy gẫm lời của Chúa để biết được lý do tại sao chúng con tạ ơn. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, trong lòng thân hữu sáng hôm nay đến thăm viếng hội thánh của Ngài, để có thể nhắc nhở, để có thể suy nghĩ, để có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa nhắc nhở, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Món quà của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng nhất, kính thưa quý ông bà anh chị em, qua cứu Chúa Giêsu Christ. Chúa đến để làm gì? Đến để ban cho chúng ta cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chúa đến trong Sáng Thế Ký đoạn 3 nhắc nhở cái con người của chúng ta tội lỗi, thành ra bị cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa. Thành ra con người luôn luôn sống trong những cái khó khăn, lầm than, suy nghĩ, đau khổ, lo lắng đủ thứ chuyện cả. Và cái mục đích Chúa đến để nối lại cái sự tương giao với Đức Chúa Trời trong đó. Thành ra khi mà chúng ta có cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì lúc đó chúng ta mới có hy vọng nhận được sự cứu rỗi. Mà nhận được sự cứu rỗi phải qua cứu Chúa Giêsu Christ. Khi mà nhận được cái sự cứu rỗi, có cái mối liên hệ đó thì mới có cái hy vọng về cái sự sống đời đời. Sống trong cái thời này đã mệt rồi. Nếu không có Chúa Giêsu thì sẽ không có cái sự bình an trong cái cuộc đời này. Thì huống hồ chi cái hy vọng bình an đời đời. Đó lý do tại sao sứ đồ Phaolô tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Cô-rinh-tô phải tìm đến Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài để mới có cái mối tương quan mật thiết đó. Thì mới có sự cứu rỗi, thì mới có cái hy vọng đời đời. Và sáng hôm nay tôi muốn trình bày, nhấn mạnh cái câu này cho quý ông bà, anh chị em, để nhắc nhở rằng đây là một cái món quà vô giá. Không có cái điều chi trên cái đời này mà có thể so sánh được. Chúng ta có thể mỗi ngày xin Chúa ban cho phước này, xin Chúa ban cho phước kia, nhưng quên mất cái phước hạnh lớn nhất là phải qua cứu Chúa Giêsu Christ. Cái lời hứa, cái sự sống đời đời. Khi mà có điều đó rồi thì mới thật sự có cái bình an, hy vọng mỗi ngày trong cái cuộc sống. Quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng đi. Ví dụ ở đây có bao nhiêu người có credit card? có đầy chưa? Đầy nhá, cứ tưởng tượng đi. Dạ, chúng tôi thì tôi mới đi vacation về, trên cái chuyến vacation họ không lấy tiền mặt, thành ra cứ gì cũng vô trong credit card, rồi khi xong cái vacation về rồi bắt đầu mới tính chuyện trả. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, có những cái món nợ rất là lớn. Cái đời này có thể là credit card, mắc nợ nhà, tới chưa tới cuối tháng đã bắt đầu lo lắng trả tiền nhà rồi. Nhưng mà cứ tưởng tượng có một cái người nào đó rất là giàu có, nói là đừng có lo nữa, ký cái check trả hết nợ cho anh chị, thấy có vui không? Vui. Sáng hôm nay chúng ta giữ thiệt thánh, cái con người của chúng ta là con người tội lỗi, tội nhiều lắm, càng lớn tuổi càng nhiều tội, viết ra giấy sẽ không có hết. Nhưng mà trong cái ân điển của cứu Chúa Giêsu, Chúa đến để trả hết tất cả những cái món nợ đó, cái món nợ của thế gian mình phải gánh chịu. Nhưng mà Chúa nói Chúa trả hết những cái món nợ để rồi trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được kể là người công nghĩa. Người công nghĩa có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời nhìn thấy, không có thấy tội nữa. Nhưng mà thật ra mình có tội, cái tội nó còn nằm đó, phải trả cái nợ của đời này. Nhưng mà bởi cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ bao phủ dưới cái ánh mắt của Đức Chúa Trời, Ngài nói chúng ta đã sạch tội rồi, được kể là người công nghĩa. Đó là cái lời hứa của Chúa. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em trong giờ phút này hay là mỗi ngày trong cuộc sống cảm thấy thiếu thốn hay là bế tắc, nhớ cái câu kinh thánh cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không có xiết kể. Thành ra phải nhớ rằng là Chúa Giêsu là cái món quà vô giá từ Đức Chúa Trời, một món quà không có bao giờ mất đi. Thành ra cái lòng biết ơn chúng ta đối với Chúa trở thành cái niềm an ủi hay là cái động lực sống mỗi ngày. Cái lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Điều kế tiếp Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta sự tha thứ và cái đời sống mới. Lời của Chúa Phaolô viết rất là rõ ràng trong Ephesos đoạn 1 câu 7 hồi nãy có đọc qua. Trong Ngài chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, sự tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta là những người đều là có tội cả. Sứ đồ Giăng trong thư tín nói rằng người nào nói rằng mình không có tội đó là người nói dối. Mà nếu sứ đồ Giăng gửi cái lá thư cho con cái vào thời đó mà ông nhấn mạnh như vậy, huống hồ chi chúng ta còn sống trên đất này, còn đi bộ trên cái trần thế này, cái chân vẫn tiếp tục lẫm bụi, và cái bụi đó kể là tội lỗi mỗi ngày trong cái cuộc sống. Nhưng mà bởi vì cái tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài ban Chúa Giêsu xuống để chuộc tội cho chúng ta. Chúa làm điều gì? Cái thập tự giá, Chúa chết trên thập tự giá, tay chân bị đâm đinh, rồi Ngài chết chôn dưới mồ mả. Lời của Chúa chết chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại. Một thời gian nói chuyện tâm tình với các môn đệ của Chúa, rồi Ngài thăng thiên về trời, và Ngài hứa ta đi sẵn sàng cho các con một cái chỗ gọi là thiên đàng đó. Và cái thiên đàng đó là cái món quà mà Chúa hứa ban cho những ai tin cậy Ngài. Thành ra qua cái sự hy sinh của cứu Chúa Giêsu Christ, chúng ta không chỉ là được tha thứ nhưng mà được làm mới lại mỗi ngày. Lời của Chúa chép trong cái ân điển dư dật, cái sự dư dật ân điển của Ngài. Thành ra chúng ta phải nắm được cái lời của Chúa, cái lời hứa của Ngài trong cái ân điển dư dật đó. Quý ông bà, anh chị em và tôi khi mới sinh ra đó có thể nói giống như tờ giấy trắng, nhưng mà cái tội lỗi nó bắt đầu nó viết trên cái tờ giấy trắng đó. Một ngày nào đó cái tự nhiên mình tỉnh ngộ, cái tờ giấy trắng đó nó đầy những cái tội lỗi, nó ghi chép trên đó, những cái vết dơ trên đó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái tình yêu của Chúa, Chúa Giêsu đến giống như cái cục gôm đó, gom hết tất cả những cái tội lỗi đó. Để rồi chúng ta được kể là người không nghĩa, người sạch sẽ trước mặt Chúa, thì cái sự cứu rỗi mới đến được. Đó là cái điều Chúa làm cho chúng ta khi tin nhận Ngài. Lời của Chúa chép hầu cho hệ ai tin Chúa Giêsu Christ, con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tại sao được cái sự sống đời đời đó? Cái tội lỗi, những cái lỗi lầm trong quá khứ, có thể hiện tại, tương lai, Chúa xóa hết. Chúa xóa hết để được kể là người công nghĩa. Thành ra kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu trong cái cuộc sống của quý ông bà, anh chị em, hay là ngay trong cái giờ phút này mà cũng còn mang những cái gánh nặng tội lỗi đó, bởi vì những cái lỗi lầm trong quá khứ, lỗi lầm trong quá khứ, có muốn gì đi nữa, nó cũng còn nằm đó, nó vẫn còn nằm đó. Những người trẻ tuổi vấp ngã bởi những cái điều gì đó, nó vẫn còn nằm đó. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa Giêsu Christ thì Chúa tha cho những cái tội lỗi đó. Thành ra lời của Chúa để nhắc nhở, nhớ rằng Chúa Giêsu đến để tha thứ, làm mới lại quý ông bà anh chị em và tôi. Thành ra mỗi ngày trong cái cuộc sống chúng ta tạ ơn Chúa. Bởi sao? Bởi vì Chúa tha thứ, Chúa ban cho và Chúa hứa một cái đời sống mới. Một người đó cũng là cao học, tiến sĩ vào cái thời đó, tìm đến Chúa Giêsu nói: làm sao có được sự cứu rỗi? Chúa nói phải sanh lại. Ông này lớn tuổi nói: làm sao sanh lại được? Làm sao tôi trở vào trong bụng mẹ tôi để sinh ra? Lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu chuyện đó cũng giống như nhắc nhở quý ông bà, anh chị em, cái sự sanh lại đây là cái sự đổi mới, sự sinh lại qua cứ Chúa Giêsu Christ. Thì mới nhớ đến, khi mà biết được như vậy rồi mới nhớ đến cái sự yêu thương, cái lòng tha thứ Chúa ban và Chúa hứa cho cái đời sống mới đó. Điều kế tiếp, Chúa Giêsu là đấng mang đến hy vọng và sự bình an đời đời. Giăng đoạn 14 câu 27: ta để sự bình an lại cho các ngươi, sự bình an của ta ban cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng, Chúa ban cho sự bình an mà cái thế gian này không có ban cho được. Quý vị cũng có thể nói: tôi làm ăn khá, có thể có 5-70 cái nhà cho mướn, cũng có thể invest stock. Khi mà ông tổng thống mới lên cái tự nhiên stock nó lên như thế này, nhiều người có thể có bạc triệu trong tay trong chốc lát, có vài tuần lễ, nhưng mà vẫn lo. Những người có những cái nhà thuê nằm ngoài biển thì sợ hurricane tới nó sập bay mất cái nhà rồi mất công tốn tiền. Nhiều người mới tuần trước, trước khi đi vacation khỏe mạnh, đi vacation về 2 tuần lễ nằm trong nhà thương. Nhiều người mới mua cái xe mới, khoe mục sư em mới mua cái xe mới, trước đi vacation lái cái xe mới, hôm qua hôm kia xe đụng cái rầm, total loss, bây giờ đi cái xe mướn. Có nghĩa rằng những cái gì mà chúng ta đặt ở cái đời này nó không có vững bền. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang đến cái sự hy vọng và bình an đời đời. Thành ra Chúa là cái nguồn hy vọng bình an mà cái thế gian này chúng ta đang sống không có điều gì có thể thay thế được Ngài. Lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh rất là rõ ràng, một cái đời sống tràn đầy hy vọng bình an đời đời. Đây không phải là cái bình an nhất thời, có đó rồi mất đó, nhưng mà cái sự bình an đích thực đời đời trong cứu Chúa Giêsu Christ. Tôi đã đưa cái thí dụ này trong cái bài giảng cách đây cũng 5-6 tháng rồi. Cái hình ảnh, quý bạn cho em tưởng tượng với tôi, cái hình ảnh cái đèn sáp, cái đèn nến mà thắp sáng trong đó, trong một cái đêm tối như vậy, cái ánh sáng nhỏ như thế này, Đương nhiên chúng ta biết rằng là không có xua tan được hết cái bóng tối ở trong cái nhà mình. Mình cầm cái đèn đó, mình đi tới đâu thì nó sáng tới đó. Không có xua tan hết cái bóng tối ở trong cái căn nhà đó. Nhưng mà sao? Nó đủ soi sáng để mang chúng ta đến cái sự an tâm hay cái bình an. Quý ông bà, anh chị em đã từng kinh nghiệm ở Houston này cúp điện mà mình không có đèn pin, không có đèn sáp, không có gì cả. Đèn đường không có, tôi thui. Cái lòng tự nhiên, cái tánh khí con người là tự nhiên bất an liền à. Nhưng mà có cái đèn pin nhỏ nhỏ hay là có cái đèn sáp bật lửa lên, tự nhiên thấy an tâm. Đi vòng vòng trong nhà, không có bị vấp ngã. Biết bao nhiêu con cái Chúa, kể với tôi cái hurricane vừa qua, khi mà bị cúp điện tới đó, cúp điện cái ngón cái là bị sưng hết trơn, hoặc là cái bàn chân bị thủng lỗ hết trơn. Tại sao? Tại vì đi trong tối tăm là cái kết quả nó như vậy. Tôi chỉ biết cười, tôi nói lần tới đó trong nhà bao giờ cũng phải có cái đèn pin hay là có cái đèn sáp, mà có cái đèn sáp đi nữa thì cũng phải có cái hộp quạt lửa. Tôi nói em con cái Chúa thành ra không bao giờ hút thuốc, em có cái quạt lửa thì tối thiểu cũng có cái hộp quạt, trong cái lúc khẩn cấp nó cũng có quạt lên, chứ không phải là phải hút thuốc thì mới mua cái quạt lửa. Đó là cái điều Chúa nhắc nhở. Trong cái bóng tối như vậy, cái đèn nó mang đến cái ánh sáng, dù nhỏ nhoi đến khi nào đi nữa, nhưng nó tránh cho cái sự vấp ngã, nó tránh cho cái ngón cái nó không có đá vào trong tủ, không có đạp lên cái đồ để mà thúng chân. Rồi tới nhà thờ nói cái chân em bị dán băng keo. Sẽ tránh được những cái điều như vậy. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra cái bình an của Chúa là cái ánh sáng trong cái đêm tối, trong cái cuộc đời, để giúp ta, tôi và quý ông bà anh chị em, có được cái sự hy vọng là như vậy. Khi mà đối diện với những cái khó khăn, kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở hãy tạ ơn Chúa trong cái sự bình an hy vọng Chúa ban cho, chờ đợi 17 năm. Tạ ơn Chúa. Ngồi nghĩ lại bây giờ mới tạ ơn, nếu mà còn ở lại thì chưa chắc tạ ơn. Tưởng là xong chuyện rồi mà bây giờ phải đi qua Hồng Kông kiếm đô la Hồng Kông nữa. Đó, những cái trắc trở như vậy, nhưng bây giờ nhìn trở lại, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho sự bình an, thành ra hai vợ chồng mới có thể quỳ gối cầu nguyện lạy Chúa. Cái cuộc đời của con giao cho Chúa. Chúa nói đi đâm, con đi đâm. Chúa nói đi tây, con đi tây. Chúa nói con đứng chỗ, con đứng chỗ. Trung thành với Chúa rất là dễ. Đọc lại trong châm ngôn, quý vị có cơ hội về đọc lại trong đoạn 20. Trung tín với Chúa, cái đó mới là khó. Ta nói tạ ơn Chúa. Anh Hoàng Thành khi mà lên làm chứng ở đây, thì chúng ta, quý ông bà anh cho em biết, cái năm vừa qua có hơn 80 người tình nguyện làm việc trong hội thánh của Chúa, trong mọi sự phục vụ. Tôi ngồi tôi viết tên ra, tôi đánh dấu. Ông trưởng ban nam giới nói sáng hôm nay mục sư phải có quà gì để mà tạ ơn Chúa, cảm ơn 80 mấy 90 người làm việc trong năm qua. Tôi về tôi mệt quá, tôi ngủ một giấc cái khuya trớt, thành ra chưa có kịp, thành ra chắc lần tới. Rồi chưa kể gần 20 người trung tín làm bài trường chủ nhật trả lời những cái câu hỏi. Sắp mới tháng này bắt đầu rồi, thành ra chắc tuần tới nữa sẽ có cái quà cho những người mà trung tín làm bài. Sợ gì tôi không phát lại, tại vì người nào cũng làm giỏi quá, người nào cũng 100 điểm thì đâu có khuyến khích gì được. Nếu mà giả đò nhưng mà thấp điểm thì mình trả lại để mà khuyến khích. Những người nào cũng 100 điểm hết. Tạ ơn Chúa, trung tín mới khó, trung thành rất là dễ. Ai cũng có thể nói tôi trung thành với Chúa, nhưng liệu ai có thể trung tín với Chúa day in day out mỗi ngày trong cuộc sống? Đó là những cái bài học tạ ơn. Kế tiếp, nhớ rằng Chúa Giêsu là cái nền tảng vững chắc. Trong Ngài quý vị có sự bình an, không có ai có thể cướp được. Đó là lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Côrintô, nhắc nhở hội thánh Ê-phê-sô là như vậy. Nói tóm lại, kính thưa quý ông bà, anh chị em, Côrintô thứ nhì đoạn 9 câu 15 nhắc nhở chúng ta cái món quà lớn nhất của Chúa, Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu Christ. Qua cứu Chúa Giêsu Christ, chúng ta có được sự tha thứ, chúng ta có được cái sự sống mới, chúng ta có cái hy vọng đời đời. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi quý ông bà, anh chị em đặt niềm tin nơi cứu Chúa Giêsu và mới kinh nghiệm được không có điều gì trên cái thế gian này có thể thay thế được Ngài. Kính thưa quý thân hữu của chúng tôi, sáng hôm nay trong cái không khí lễ tạ ơn, quý bà anh chị em và tôi có cái cơ hội để nhìn trở lại cái ơn phước lớn lao trong cái cuộc đời này, cuộc đời của quý bà anh chị em, và biết bao nhiêu điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho gia đình mình, cho bạn bè mình, cho công việc của mình, cho cái sức khỏe của mình nữa. Nhưng mà cái món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại đó là Chúa Giêsu Christ. Chính Chúa Giêsu Christ, Chúa đến thế gian để đem lại cho quý vị và tôi, ngay cả những thân hữu trong phòng nhóm này, sự sống mới và sự cứu rỗi. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở trong Côrintô thứ nhì đoạn 9 câu 15, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Sáng hôm nay, hội thánh của Chúa từ bắt đầu cho tới cuối cùng giờ phút này muốn nói lên cái món quà quý giá vô cùng là Chúa Giêsu Christ được ban cho chúng ta mà không có bất kỳ cái công đức hay là xứng đáng nào mà chúng ta mà được, nhưng mà bởi vì hoàn toàn trong cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Nếu sáng hôm nay thân hữu của chúng tôi cảm thấy có cái sự trống vắng nào trong cái tâm hồn mình, hay là có những cái gánh nặng nào mà quý vị muốn tìm kiếm cái sự bình an hay là cái hy vọng thật sự đó, thì sáng hôm nay lời kêu gọi của Chúa cho quý ông bà, anh chị em, hãy đến với Chúa Giêsu Christ. Quý vị không có cần làm điều gì cả để xứng đáng với cái tình yêu của Chúa, bởi vì Chúa đã hoàn tất mọi điều trên thập tự giá rồi, để rồi quý vị có thể đến gần ngôi ân điển, mới có thể đến gần được với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu, Ngài đã gánh hết tội lỗi rồi, Ngài đã gánh cái nỗi đau của quý ông bà, anh chị em, Ngài đã mang cái gánh nặng của quý vị rồi. Thành ra lời của Chúa mới nhắc nhở, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các con sự yên ủi. Ách của ta nhẹ nhàng. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, và tôi cũng muốn dùng lời của Chúa để kêu gọi nhắc nhở quý ông bà, anh chị em. Và Chúa Giêsu trong giờ phút này muốn quý vị có cái sự sống mới, muốn quý vị có cái sự bình an vượt qua mọi cái sự hiểu biết mà con người của chúng ta không có thể nào thấu hiểu được. Và Chúa hứa ban cho cái sự hy vọng đời đời. Nếu quý vị thân hữu của chúng tôi mà sẵn lòng mở lòng mình ra để đón nhận Chúa Giêsu, thì quý vị có thể trong cái giờ phút này dâng lên Chúa lời cầu nguyện rất là đơn sơ. Quý vị có thể nhắm mắt nói với Chúa, nhưng quan trọng vô cùng phải từ cái tâm lòng của quý vị. Tôi xin mọi người nhắm mắt quy đầu. Và những thân hữu muốn làm điều này thì chỉ cầu nguyện từ cái tâm lòng của mình. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài vì tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho con. Con nhận biết con là người có tội, cần sự tha thứ của Ngài. Sáng hôm nay, ngày hôm nay, trong giờ phút này, con mở lòng để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Xin Ngài bước vào lòng con, làm mới đời sống con và dẫn dắt con đi theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu quý thân hữu của chúng tôi có cái lời cầu nguyện từ cái tấm lòng của mình, tôi chúc mừng quý vị. Quý vị bắt đầu một cái cuộc đời mới, một cái khởi đầu mới trong cái mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và quý vị có những câu hỏi hay những thắc mắc nào thì quý vị có thể liên lạc với những người bận áo màu quý, màu cam, liên lạc với những quý vị đó để được giải thích thêm. Còn nếu không nữa đó thì liên lạc nói chuyện thêm với chúng tôi. Tôi xin cầu nguyện chấm dứt, chúc phước, rồi cái sau đó chúng ta nghe thông cáo rồi hát cái bài tất lễ. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở không những cho cá nhân của con cái Chúa, nhưng đồng thời những thân hữu đến thăm viếng hội thánh sáng hôm nay. Con nguyện rằng những lời chia sẻ, những bài ca tạ ơn có thể tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tạ ơn Chúa mỗi ngày. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi tiệc tạ ơn thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Một số thân hữu muốn tìm hiểu thì xin Chúa cũng mở lòng họ mạnh dạn đến tiếp xúc với chúng con để được giải thích thêm. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời.